Sách Khôn Ngoan, đoạn 11 từ câu 1 đến câu 26. Nhờ tay ngôn sứ thánh, Đức Khôn Ngoan giúp dân đạt kết quả thuận lợi. Trong mọi việc họ làm, họ băng qua sa mạc hoang vu, dựng lều trại giữa nơi thanh vắng, họ đương đầu với quân thù và đẩy lui địch thủ. Ví dụ thứ nhất là nước. Họ khát nước, họ đã kêu cầu, từ vách đá, Ngài cho nước chảy tuôn, từ đá cứng, nước trào ra cứu mọi người khỏi khát. Vậy là sự vật Chúa dùng để trừng phạt quân thù, lại mang điều lành tới cho dân khi họ gặp khó khăn cùng quẫn. Thay vì nguồn nước sông không cạn, cuồn cuộn máu lẫn bùn, được dùng để trị tội ra lệnh giết trẻ thơ, Chúa ban cho dân nguồn nước dồi dào khi họ đã đến hồi tuyệt vọng. Chịu khát như vậy, họ mới thấy Chúa đã trị tội kẻ thù họ đến mức nào. Quả vậy, khi dân chịu thử thách, dù việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo. Còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Bất luận ở xa hay ở gần dân thánh, chúng đều bị tiêu diệt như nhau. Khi nhớ về dĩ vãng, chúng than khóc và phiền muộn gấp đôi. Quả vậy, khi chúng hay rằng chính sự vật Chúa dùng để trừng phạt chúng lại nên ân huệ cho dân Ngài, thì chúng đã nhận ra Đức Chúa. Vì người mà chúng hất hủi và nhạo báng xưa kia, cuối cùng lại làm chúng phải ngạc nhiên thán phục, sau khi chúng đã chịu một cơn khát, không giống như cơn khát của chính nhân. Chúa nhẹ tay với dân Ai Cập, chúng đã ra lầm lạc, khi nuôi những tâm tưởng bất chính ngu si mà tôn thờ rắn rết vô tri và sâu bọ hèn kém, nên Ngài đã gửi đến nhiều sinh vật vô tri để trừng phạt bọn chúng. Như thế, chúng hiểu rằng phạm tội làm sao thì bị phạt làm vậy. Quả vậy, Chúa toàn năng từ chất thể không hình không dạng đã ra tay tạo dựng vũ hoàn thì để chống lại chúng. Ngài cũng không ngần ngại gửi đến vô số gấu và sư tử dữ dằn, cũng như nhiều ác thú mới được tạo dựng và chưa ai biết đến, những ác thú vô cùng hung tợn, khạc ra lửa và phun khói phì phò, mắt tung ra những làn chớp kinh khủng. Bọn ác nhân đó có thể bị diệt trừ khi những thú dữ này ra sức tàn hại. Không những thế, chỉ cần nhìn thấy những con vật khủng khiếp này, chúng đã có thể bị tận diệt, nhưng chẳng cần những con vật đó mà một hơi thở thôi cũng đủ làm cho quân vô đạo phải té nhào. Chúng bị công lý đeo đuổi và hơi thở quyền năng của Ngài cuốn đi, nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả rồi. Lý do khiến Chúa nương tay, quyền năng Chúa luôn luôn vĩ đại, ai chống nổi cánh tay dũng mãnh của Ngài. Chức thánh nhan toàn thể vũ trụ, ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống. Chúa sự khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa.